Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Từ sáng tới giờ có mệt không? Hôm nay trời nóng, ta đã chịu khó ngồi trên nóng này cũng dễ chịu hơn. Trên nóng mà ở trong kinh Địa Tạng sắp nói, chúng ta thường được biết là khi nào trong tâm của chúng ta không có sự bình an, trong lòng mình đầy giặt đặt những cái đau khổ, trong lòng mình nhiều cái sự hiểu lầm, nhiều cái sự nghi kỵ, nhiều cái sự khổ đau, thì giờ phút đó chúng ta tạo điều ở phẩm kinh thứ năm của Địa Tạng kinh có cái tên là danh hiệu của địa ngục, nhưng mà thật ra ý đó là những cái tên gọi của địa ngục, và đồng thời cũng nói cho chúng ta biết những cái nghiệp cảm trong địa ngục. Và ở trong này kể ra thì ít thôi, chứ thật ra ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta cũng có thể đặt những tên địa ngục của mình, tại vì có những cái mà địa ngục bây giờ bắt đầu phải không? Thí dụ như là mình ngồi mình chơi game từ sáng tới chiều không ăn không uống gì hết, hay còn mình cũng có thể đem đặt tên cho cái địa ngục đó, địa ngục mê game. Thật sự ra trong này liệt kê nhiều địa ngục, mà tại vì thường trong kinh thì phải có duyên cớ hỏi thì mới nói, cho nên khi có khi thì tự nhiên Phật nói, có khi thì người ta hỏi. Thì trong này đặc biệt là ngày Phổ Hiền ngày hỏi, lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: thưa nhân giả, xin ngài vị trời đồng bát bộ tất cả chúng sanh ở hiện tại của vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là và là chỗ thọ báo của hàng chúng sanh bị tổ khổ trong cõi Ta Bà cùng diêm phù đề này, và nói những sự về quả báo không lành làm cho chúng sanh trong thời mạt pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Phổ Hiền nhờ ngài Địa Tạng nói cho chúng sanh lên tiếng tên của địa ngục, và đồng thời nói cho họ biết những quả báo đó. Bây giờ ngài Địa Tạng nói: nay tôn luôn sức oai thần của Phật cùng oai lực của ngài mà nói. Ngài nói về thì nếu mà ngài có nói đụng chạm tới mình thì mình cũng có buồn, nói sao nói tôi chắc phải biết tôi thì nói không. Bây giờ ngài đang nuôi oai thần của Phật và oai lực của ngài Phổ Hiền, có nghĩa là ý đó là ngày mượn kinh sách, ngày nói kinh sách có. Bây giờ tên của địa ngục này: thưa nhân giả, phương đông của Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Vi. Dãy núi đó tối thẳm không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián. Ở phía đông có một cái núi tên là Thiết Vi. Thiết là gì? Thiết là sắt, vi là rào. Thiết vi là rào sắt, mà cái rào này không phải là nó có từ thanh sắt mà để cho mình nhìn được đó. Trong này nó tối thẳm không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, và quý vị thấy được nó tối đến mức nào. Trong đó có địa ngục tên là Cực Vô Gián. Vô gián là gì? Vô gián là không có dừng nghỉ cái sự đau khổ, mà ở trong này lại thấy chữ cực. Chữ cực là gì? Chữ cực là cực kỳ, rất là cái sự liên tục mà mình thấy là chứ muốn chết rồi, mà ở đây nói là cực kỳ của cái sự vô gián đó. Ở đây tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho một cái sự không hiểu biết hoàn toàn, không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, chút cũng không hiểu. Nói thẳng ra là vô minh. khi trong lòng của mình bị cái khối phiền não sân si của vô minh nó che lấp, thì trong lòng mình hoàn toàn tối tăm. Thôi đừng nói chi phiền não gì nha, có nhiều khi mình đau khổ quá, mình bế tắc, mình không còn đường để mình đi. Và nhiều khi trong lòng mình không có một chút ánh sáng, không có một chút gì để đi. Trường hợp đó gọi là không có mặt trời mặt trăng. Còn nếu như trường hợp mà mình sống mà những tâm niệm xấu ác, cái niềm tin của mình không có, lúc nào mình cũng nghĩ là nó xấu. Mình nghĩ đàn bà cũng xấu, đàn ông cũng xấu, trẻ cũng xấu, già cũng xấu. Chữ xấu thì không xấu với đẹp, mà xấu này có nghĩa là không tốt. Mình nhìn ai cũng tốt trong tâm mình, và mình nhìn tất cả mọi người xung quanh, tại vì lúc này mình đau khổ buồn cực. Những lúc như vậy là mình đang ở trong cái cực kỳ của sự đau khổ. Cho nên ở trong này có một cái địa ngục tên là tứ giác. Tứ giác là gì? Bốn phía đông tây nam bắc gì cũng không có ánh sáng, có mặt trời mặt trăng đau khổ. Có phải không? Có nhiều khi mình ở trong nhà mình buồn quá, mình đi ra trước cũng khổ, đi ra sau cũng khổ, qua nhà kế bên cũng khổ, vô xe cũng khổ, tứ giác. Mà tứ giác nó còn tượng trưng cho tứ dục. Tứ dục là gì? Tứ dục có nghĩa là tình dục, sắc dục, danh dục, thực dục. Dục là muốn, dục là muốn. Mà có những cái ý muốn mà nó không lành mạnh, và mình bị bao vây bởi bốn cái bức tường này. Còn nếu mà ngoài đời hiện tại bây giờ mình có tứ đồ tường, ai còn bị tứ đồ tường nó bay, tức là ở trong địa ngục tứ giác. Tài sắc, tử sắc, rượu sắc, cờ bạc, mình đang đầu tư nhé. Rồi khi mà mình mà ở trong cái điều tứ giác này rồi đó, mình bị đau khổ rồi thì mình bích bụng, và mình sống trong một cái địa ngục tên là phi đao. Những dao bay tới chém chặt. Địa ngục hỏa tiễn, hỏa là lửa, tiễn là cái tên. Địa ngục giáp sơn, địa ngục thiết xa, khi mình giận dữ rồi mình chà đạp người khác. Thiết xa mình làm cho người khác giống như là đang ở, đang bị một cái xe sắt nó cán. Chữ xa là xe. Ví dụ như hòa thượng mà hoàng thượng lên xe kêu hoàng thượng thăng sanh, thăng là lên. Địa ngục thiết sàng đau khổ quá, nằm trên giường đệm mấy ngàn đồng cũng nằm ngủ được, lăn qua lộn lại. Cái giường đệm như bây giờ nó thành cái giường sắt, tức lắm người đã nói một câu mình chịu không có nổi, mình về mình ngủ không có được. Đó là thiết sàng. Cho nên nhiều khi mình ở mình ngủ dưới đất nó cứng ngắc, là còn ngủ ngon lành. Tại vì sao vậy? Vì người đã là được tri túc biết đủ, tri túc giả, tuy hòa địa thượng, du di an lạc. Người biết đủ tuy nằm dưới đất vẫn thấy vui. Tri túc giả tuy hòa địa thượng, nằm mỏng trên đất vẫn thấy vui. Bất tri túc giả tuy hòa thiên đường, diệt bất xứng ý, người không biết đủ nằm ở thiên đường vẫn chưa ngửi, còn nằm như vậy đang lo lộn lại. Có nhiều khi ngủ mà tính, tính cái này tóm cái này, ngày mai gặp phải đối phó mà câu này thiết sàng. Lại có điều một tên là thiết hương, trong sách mình giáp mặt với người đó, người ta kêu là kình lộ là bằng thiết hương. Địa ngục thiết y, trời ơi, bây giờ trong người mình vẫn nặng nề như mặc một cái áo sắt. Có nhiều khi mặc một cái áo, người ta nói anh sang quá, chị sang quá, nhưng mà đâu có ai biết cái áo có nặng vốn lắm. Có nhiều cái áo thật là mỏng, nhưng mà nó mắc tiền vô cùng, mặc cái đó chả mấy tháng hết. Thiết y, có nhiều khi mình mặc một cái áo, nhưng mà trong lòng cái áo nó chứa đầy cái phiền. Cho nên Pháp Hòa sửa cái bài hát chiếc áo màu lam thay vì chiếc áo màu lam, mình sửa là chiếc áo màu lam nhẹ nhàng ôi thanh cảm, tay áo lam thiền chuyên trở với thanh cao. Áo của trần gian mặc vào áo sống cổ, màu lam ơi em mãi đẹp ngàn đời, thay vì ngoài đời áo gì em mãi đẹp ngàn đời, mình là áo màu lam. Tại giá màu lam nó nhẹ nhàng thanh đạm. Áo của trần, áo của trần gian mặc vào áo sống cổ. Lại có địa ngục tên là thiên nhẫn. Thiên này là một ngàn, nhẫn này là những cái mũi nhọn, nó tắm vào mình. Trời ơi, nhiều khi mỗi ngày mình phải tiếp xúc biết bao nhiêu những cái mũi nhọn. Người ta luôn luôn người ta để ý, ta chăm chích. Và mình nghe mỗi một lời nói, mỗi cái hành chỉ, như hàng ngàn cái mũi kim đó thôi. Đặc biệt là người thương của mình, người thương của mình, người dưng nước lã đó mình không sao, mình tha được. Một người thương của mình mà nói được một câu nào đó, nghe xé tim, nghe ngàn mũi nhọn tâm. Lại có địa ngục tên là thiết lưng. Lưng này là con bừa. Lại có địa ngục tên là dương đầm, tức là nuốt những cái đầm sâu. Mình ăn không ngon, mình ăn cơm mắc tiền, nhưng mà nuốt không có trôi thì giống như nuốt đầu của sách. Có những cái điều mình ôm buông không có được, phải ôm, thành thử như là ôm bảo vệ, ôm những cái cột trồng. Có phải có những cái lỡ nhắc lên còn bỏ xuống, lỡ ôm rồi phải đi cho tới hết đời chứ bỏ không được. Nhìn thấy trong đời thế nào mà cũng có ôm thứ mà bỏ không có được. Bây giờ sao đây? Trót vì tay đã nhúng chàm, dạy rồi thì biết khôn làm sao đây. Bây giờ ai biết không? Mình mặc cái áo đó, nó nặng nó nhẹ mình biết. Ai biết cho mình, phải không nào? Có nhiều khi mặc cái áo mình nhìn luôn, nó nói trời áo gì chắc nhẹ lắm á. Cái mình cũng gật đầu nó dạ, mình cười thiệt sự trong lòng mình đó, nặng nó nhẹ mình biết. Phải không? Thành nữ nó là cái áo lông hay là áo sắc của mình biết thôi chứ ai biết giờ. Lại có điều một tên là lưu hỏa, lửa tác của những người. Lại có địa ngục tên là tỏa thủ chặt đầu, tỏa thủ chặt đầu. Lại có địa ngục tên là thiêu cước đốt chân. Chồng có nhiều đôi giày nó mất tiền khủng khiếp, mua cái đôi giày nó xong đó là nửa tháng luôn, mà tưởng sao đi trong mùa đông. Quý vị thấy, lại có địa ngục tên là đạm nhãn. Lại có địa ngục tên là thiếu hoàng. Đạm nhãn tức là bóng mắt. Có nhiều cái mình giận, mình nói những cái câu nói rất là ghê. Địa ngục tức là tránh luận, gặp nhau là gây, chữ tránh là gây tranh cãi. Lại có địa ngục tức là thiết thù căm ghét. Có nhiều khi gặp cái người đó không làm gì được hết, chỉ tung tay là nghe. Mà tung theo chúng ta, người nào có bỏ tung là nghe lên rắc. Thiết thù. Lại có địa ngục tức là đa sân, dễ giận. Hảo chút mà mình bắt đầu nổi thù hơn lên. Địa ngục của đa sân, đa là nhiều. Chưa hết, ngài nói tiếp: thư nhân giả trong đại chúng thiết vi có những địa ngục như thế nhiều vô hạn. Bắt đầu địa ngục kêu oán, kêu oán là gì? La lại. Địa ngục la lại, có nhiều người thích la. Lại có địa ngục tên là bạc, có địa ngục bạc thiệt, kém lửa. Có địa ngục tên là phẩm nếu. Phẩm nếu đây là tiểu và phân. Địa ngục đồng tỏa tức là khóa đồng. Địa ngục hỏa tượng là vôi lửa, hỏa cẩu là chó lửa, hỏa mã là ưng là xà lửa, hỏa ưng là con diều lửa, cưa nha, cưa răng để một cưa răng, để một bát bì lộn da, để một ẩm huyết, để một thiêu thụ, để một thiêu cướp, để một đảo thức. Đảo thức là đâm ngược lại, để một hỏa ốc, để một thiết ốc, nhà sắt, nhà lửa, sói lan, vân vân. Thì bây giờ mình kiểm lại đó, khi mà mình sống ở trong những cái hoàn cảnh như thế nào thì ngay lúc đó cái đau khổ đó chính là gì. Cho nên nói không có hết, nên nói sơ sơ. Thí dụ như giờ mình ngồi lâu, mình ngồi cái ghế sang dữ, nhưng mà nó không có đủ khả năng của mình. Mình hay là mình đi một cái xe thiết xa, vân vân. Cho nên ở đây cái chữ mà địa ngục mà đặt tên như vậy có nghĩa là khi mà mình ở trong cái hoàn cảnh nào mà tâm của mình không cởi mở được, mình không xả bỏ được, thì tức khắc trong giờ phút đó nó là địa ngục. Cho đoạn thứ năm này cái ý này, bây giờ mình đi qua phần thứ sáu, trang 78. Phẩm thứ sáu này có tên là Như Lai Tán Thán. Tán thán là gì? Tán là tán dương, thán là can rộng. Tán thán nghĩa là vừa tán dương người đó, can rộng người đó, gọi là tán thán. Thì cái phẩm này là Đức Phật tán thán, can rộng Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Lúc đó khắp thân Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp đất cao nhìn của nước hàng hà xa khỏi nước của chư Phật. Trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bảo khắp các cõi nước của chư Phật rằng: tất cả hàng đại Bồ Tát và trời rồng quỷ thần vân vân lắng nghe, hôm nay ta ngợi khen rao bài những sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong 10 phương thế giới hiện ra sức từ bi oai thần không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả tội khổ kiếp sanh. Ở đây mình để ý thế này, ở bây giờ trong thân của Phật phóng ra ánh sáng. Tại sao trong thân Phật phóng ra ánh sáng? Thường thường á, thân tướng của mình là cái hình tướng bên ngoài mà thấy được. Mà cái hình tướng bên ngoài tốt, vui hay là buồn á, nó từ đâu nó lưu xuất? Nó từ tâm. Cho nên trong tâm của Đức Phật sáng suốt, đầy đủ, trang nghiêm, cho nên nó tỏa ra được trong thân. Thường thường vậy, thí dụ như trong tâm mình buồn, cái này hiện ra đâu? Nó hiện ra một mặt buồn, nét mặt buồn, tướng đi nó cũng buồn, cái dáng ngồi ăn nó cũng buồn. Còn nếu mà hôm nào mình vui quá, cái dáng mình ngồi ăn thấy nó cũng hấp dẫn, nó vui. Thành nữ ra trong thân của Phật, trong tâm của Phật, tâm là chánh mắt, còn tỏa ra ngoài là y. Cho nên trong lòng của mình là cái tướng, cái tâm mình nó hiền, nó lành, nó tốt thì tự nhiên nó tỏa ra ngoài. Thì ở đây Đức Phật vui vẻ hoan hỷ tỏa ra cái ánh sáng và bảo tất cả chúng sanh rằng: bây giờ Phật muốn khen ngợi Ngài Địa Tạng. Ở đây muốn nói cái gì biết không? Tại sao khen Địa Tạng là gì? Hôm nay mình học ngoài Địa Tạng là tâm. Một khi mà Đức Phật muốn nói cho chúng ta biết rằng cái tâm mà có từ bi rồi đó, thì cái tâm này có thể cứu giúp tất cả mọi người. Bây giờ tâm từ bi cứu giúp bằng cách nào? Cái tâm mà sáng suốt, cái tâm mà hiền lành, cái tâm từ bi rồi thì cứu bằng cách nào đây? Ở đằng này có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quản. Chữ Phổ nghĩa là gì? Phổ là cùng khắp, quản là rộng. Cho nên mình phụng nguyện xong đó, mình có cái câu phổ nguyện đó. Nhớ không? Thường thường đọc kinh xong đó, mới đầu mình phụng nguyện ngắn, mình phụng nguyện gần với mình đó. Đệ tử chúng con thành tâm trì tụng kinh chú xin niệm hồng danh đó, cầu nguyện cho ai mình list ra. Cái đó chưa rộng, tại vì còn có giới hạn người nào người nào. Bây giờ cuối cùng cái lòng từ của mình nó rộng khắp quá đi, mình muốn cho tất cả mọi người. Cho nên mình cũng có một câu phổ nguyện. Phổ nguyện ở đâu? À, phổ nguyện có là bây giờ mình tỏa cái nguyện của mình ra cho nó cùng khắp hết tất cả mọi người. Kẻ âm được siêu, người dương thanh thới. Cho nên mình đặt là phổ nguyện âm siêu dương thanh. Rồi cuối cùng pháp giới chúng sanh, tất cả chúng sanh trong pháp giới này có tình là hữu tình, không có tình là vô tình, đều thành Phật đạo. Vô tình đấy có nghĩa là người có tình cảm và người lạnh ngắt, không phải. Hữu tình đó là những chúng sanh có cảm giác và những chúng sanh không có tình cảm, không có cảm giác như cây cỏ đất đá, đồng thành Phật đạo. Cái chữ phổ đấy, phổ là cùng khắp, quản là rộng. Thí dụ vị nào có pháp danh chữ quản, quản là rộng. Thí dụ như kêu quản tâm là tâm rộng, quản tài là tài năng trọng mến, chứ phải quản tài là cai quản tiền bạc. Chữ tài là tài năng, chữ quản là rộng. Thì ở đây ngài muốn nhờ ngài phổ quản, phổ biến rộng rãi cho tất cả mọi người biết rằng nguyên nhân nào mà có những cái kết quả tốt này từ cái chỗ chúng ta dùng tâm, từ cái chỗ chúng ta dùng tâm. Cho nên ai cũng có tâm, nhưng mà mình dùng tâm sao đó là từ mình à, có phải không? Mình ứng dụng cái tâm của mình sao mỗi ngày đó là do mình, tùy theo khả năng mức độ tu tập. Cho nên mình mà hàng ngày mình dùng cái tâm mình hướng về cõi lành, cõi tốt, thì cái thân tướng mình nó tỏ ra cái đẹp. Còn hôm ngày nào mình dẫn cái tâm vẫn dùng cái tâm của mình nghĩ xấu, nghĩ tốt cho người, thì tự nhiên cái ngày đó cái tâm mình nó sao, cái tướng mình nó cũng khác đi. Cho nên ai cũng có lòng, nhưng mà cái lòng mình ứng dụng mỗi ngày như thế nào là đâu tu tập. Cho nên gọi là ở đây nói là ngài mới giới thiệu tán dương cái tâm và đem nhờ cái tâm này phổ biến rộng ra cho mọi người biết nguyên nhân này. Rồi bây giờ qua trang 80 thì Phật mới nói này, Phật dạy sự lợi ích. Đức Phật bảo ngài Phổ Quản Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát, hoặc chắp tay, hoặc khen ngợi, hoặc tỉnh lễ, hoặc lý mộ người đã qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Người nào mà hàng ngày hướng về tâm, cho nên gọi là hướng về ngày Địa Tạng, ngày mỗi ngày cũng hướng về cái tâm, lễ cái tâm mình, khen ngợi cái tâm mình. Tâm là tâm gì? Tâm chân thật thì nó cũng còn tội lỗi. Tại vì lúc nào mình cũng gồm, lúc nào mình cũng hướng cái tâm mình đến cái cõi lành, lúc nào mình cũng hướng tâm mình về cõi lành, cho nên mình vượt qua những cõi khổ trong nhiều kiếp, khỏi những thân. Như có người nào nhàm chán thân gái, hết lòng cúng dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát và những tượng cất bằng đất, đá, keo sơn, đồng sắt vân vân, ngày ngày thường đem hoa hương, đồ ăn, đồ uống, y phục, gấm lụa, tràn phát tiền bạc, Phật báo vân vân, cúng dường những thế mãi không thôi. Người thiện nữ đó sau khi mãn thân gái hiện tại, đến trong thời gian kiếp không còn sanh vào cõi nước con người nữ, vốn nữa là thọ thế gian. Cái thân người nữ đây là tượng trưng cho cái tâm sinh diệt, cái tâm thay đổi bất chừng, tâm có vững, cái tâm thay đổi của mình. Cho nên đó là khi mà mình là nhàm chán thân gái, tức là mình nhàm chán cái tâm gì, cái tâm sống mà hàng ngày cứ lát giận, lát buồn, lát cái này sanh, lát cái này cũng diệt. Hàng ngày có bao giờ mình thấy mình mệt mỏi khi mình sống vậy? Lát mình thương, lát mình ghét, lát mình giận, lát mình vui. Thậm chí có nhiều người mình sống gần họ mà họ thay đổi mình chóng mặt luôn. Có nhiều khi á, sáng ra cái thấy họ lắm, mình cũng biết tại sao. Rồi cái lát trưa cái thấy họ cười, mình cũng biết tại sao. Lát chiều cái lên cái mình thấy họ giận, mình cũng biết tại sao. thật luôn. Đợt sau mình cũng bỏ thấy nó thôi. Bữa nào chỉ vui vui cười, bữa nào chỉ héo vui héo theo. Đó. Rồi nhiều khi mình mà bị như vậy đó, cái mà nhìn mình cái chắc mắt đằng dưới. Tức là người bình thường. Đó. Nếu mà mình có một chút nào mà nhìn lại, mình thấy cái tâm của mình bị cái nhàm chán, nhưng mà mình nhàm chán cái sự thay đổi chính bản thân mình của mình. À, lúc nào mình cũng bị như vậy, gọi là nhàm chán. Gọi là nhàm chán. Bây giờ nếu mình nhàm chán như vậy thì bây giờ đó, mình phải sống với cái gì? Phải dân hương hoa tô mẹ tượng, có nghĩa là gì biết không? Tức là mình phải hướng cái tâm mình đến những cái điều đẹp nhiều hơn, để chi để cho tâm mình nó vui và nó thường, hiểu ý không? Thí dụ bây giờ mình say qua đây mình thấy người này chậm cái mình chậm, mình say qua đây mình thấy người này đúng cái mình vui, cho nên mỗi ngày cái mình cứ sanh diệt như vậy. Bây giờ thôi đừng có nhìn cái dở của người khác, nhìn cái hay của người khác hoài, thì để cho cái tâm mình nó sanh nó thường. Cho nên trong kinh đó gọi là gì? Dân hương hoa cúng dường, đó là cúng dường cái tâm của mình. Cho nên tại sao mình phải dân hoa mình cúng? Dân hoa cúng để làm mình học cái hạnh lúc nào cũng tươi như hoa, phải không? Và biết rằng cái hoa này mình cũng học được cái bài học của vô thường thay đổi lắm. Đây bây giờ đẹp vậy chứ chừng thứ tư thứ năm lên héo rồi, nó vô thường dữ lắm. Cho nên trong khi mà nó còn tươi thì biết thì nhân hoa cho Phật đó là cúng dường cái đẹp lên Phật, cúng dường cái đẹp lên cái tâm. Cho nên có bao giờ mình cảm thấy nhiều lúc mình cũng nói tôi cũng chán luôn, tôi cứ sanh diệt hoài tôi cũng chán. Đây mới nói đó, ở trong này mới nói là nhà chán thân cúng. Ở trong này nói tiếp, trừ khi bị lòng từ phát nguyện cần phải thọ thân gái để độ sanh. Có nghĩa là gì biết không? Có nghĩa là trừ khi mà mình phát cái nguyện, mình ứng cái thân độ họ đó, mình không có đau khổ. Thí dụ như Đức Quan Âm Bồ Tát á, ngày nguyện ứng cái thân mình nữ để tượng trưng cho cái tình thương của người mẹ gần gũi chúng sanh. Cho mình do mình cái nguyện á thì nó khác à. Bây giờ các bạn lấy ví dụ như vậy. Nếu mình nuôi một người bệnh mà mình coi là trời ơi cái người bệnh là cái cuộc nghiệp của mình, cái cuộc nợ của mình, thì mỗi lần mình chăm sóc họ mình thoải mái không? Không có thoải mái. Nhưng bây giờ mình thấy đây là cái nguyện, mình nguyện nuôi bệnh, cho nên cái người bệnh có cần bất cứ cái gì mình chăm sóc một cách từ tận mà mình không có đau khổ, vì do mình nguyện mà. Cho nên tu á, người cái người chưa tu họ có thể đau khổ vì họ cho là cái nghiệp, như mình tu rồi cái mình phát cái nguyện, chuyển cái nguyện nghiệp thành ra cái nguyện. Cho nên mình đã nguyện rồi mình đâu có khổ. Thí dụ bây giờ mình nguyện đi tu, mình nguyện đi dân cuộc đời cho Phật pháp, thì bây giờ Phật pháp có cần mình thì mình đâu có đau khổ. Lâu lâu cho mình đốt một lò than chút vậy thôi, than thở than cực chút vậy thôi, nhưng mà quý vị thấy không? Trên cái chỗ này là trong kinh thường, trong sách người ta cười nói bá hoa tù trung quá phiến diện bất nghiễm bất kim thân, tức là một cái cây có cái trăm lá nhưng mà một cái lá nó cũng có gì. Ý nói là mình có thể mình làm ra hàng trăm việc nhưng mà không có việc nào mà mình bị đau khổ. Vì sao? Vì mình phát cái nguyện, vì mình phát cái nguyện. Cho nên ở đây trừ khi bị lòng từ mà phát nguyện. Thí dụ bây giờ mình ký cái giấy thì nói nữa mà mình có chết bất đất kỳ tử mà ai cần cái gì đó mình cho, ở đây nó kêu là hiến xác đó. Rồi mình nói là buổi mình chết vậy rồi thường các thầy hay dặn là để nó 8 tiếng. Ủa rồi giờ mình mới vừa chết mình còn tươi quá đem vô đó rồi nó có đi ngược cái nguyện cái sự 8 tiếng này không? Không. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã có cái nguyện. Thí dụ bây giờ mình nói là mình nguyện cho thân mình, bây giờ người ta mình bất rồi cái người ta đó là ô cái tim mình còn tốt lắm, để cho người khác. Thì nếu mà mình người ta mổ xẻ mình mà có đau đi nữa đó, mình không có đau khổ đâu. Là tại vì mình nguyện mà mình cứu được cái người thì khi mình mất rồi mình vẫn để được cái trái tim như mình khác xài đó, có gì đau khổ, phải không? Cho nên là trong việc, nhưng mà một cái khổ nó không gì hết. Cho nên người mà có nguyện rồi là không cần để tâm đi. Mất rồi mà người ta phát hiện ra là trong cơ thể mình có cái gì mà xài được đó, mà người ta dùng thì mình còn vui. Tại sao vậy? Tại cái nguyện của mình nó tròn. Nó tròn mà như trong cơ thể mình có nhiều khi bỏ ra rồi nó không có gì xài được, nó còn buồn. Mình nguyện người ta xài được mình tốt chứ sao đâu. Cho nên mình nguyện, tư nguyện nấu cho 200 người ăn, còn bữa đó có 100 người ăn là mình ê sắc rồi, phải không? Rồi bắt đầu mới chỉnh chắn những mà không ai thích ăn, mất công mình nữa mà lại tốn mớ ẩm muốn gửi xin quan điểm cho mẹ. Bây giờ mình nấu cũng có người thích ăn, sướng quá không biết mình. Đó, hiểu ý không? Cho nên vì lòng từ mà phát nguyện trong cái đầu không thân xinh đẹp. Lại nữa này của quản, nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật đến nơi trước tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát trí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ chìm trong khoảng bữa ăn, người nữ đó trong nghìn vạn kiếp thọ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp không có bệnh tật. Cái này đó mình hiểu cái ý, cái thân xấu xí và nhiều bệnh tật đó là gì? Là tượng trưng cho cái tâm nhỏ mọn bệnh hoạn. Có nhiều khi mình có những cái tư tưởng rất là bệnh hoạn, tâm đó là trong này gọi là thân bệnh hoạn, rồi cái tâm của mình là xấu xí cho nên là tâm nhỏ mọn là tâm xấu. À, thường thường ngoài đời cái người mà người ta muốn nói lên cái thứ xấu của mình, ví dụ người ta diễn tả cái gì theo sách xưa, ví dụ như là đầu nhoi nuôi chuột mắt gì đó, ví dụ vậy. Ở đây cái thân mà xấu xí là tâm nhỏ, là cái tâm nhỏ mọn. Bệnh tật tức là những cái tư tưởng bệnh hoạn, mà nếu mình có bị cái đó mà mình có một phút nào mình nhìn lại và mình không muốn tiếp tục cái tâm đó nữa, chỉ cần quay về với Địa Tạng, chí tâm chiêm ngưỡng, tức trở về cái tâm của mình mở. Tại vì Địa Tạng là đầu cái quyển kinh là khen Địa Tạng sao? Địa là dày chắc nè, làm sao nữa? Chứa đủ, phải không? Địa kiên ngôn khẩu quản tâm tan, tức là Địa Tạng là bổ sung cho tâm, mà tâm dày nè, chắc nè, rộng nè. Khi mà lòng mà mình trở về với cái sự rộng rãi của tâm rồi thì lòng của mình nó xấu xí. Cho nên mình nhắc cô hồn nhé, thần chú gia trì tịnh thật thực phổ thí hà sa chúng cô hồn, nguyện giai bảo mãn xả sang tham tóc thoát u minh sanh tịnh độ. Mình nhắc cô hồn khi ăn rồi nhớ nha, xả cái tâm sang tham, nguyện giai bảo mãn xả sang tham, nguyện cho các vị được no đủ mà bỏ cái tâm sang tham, cái tâm keo kiết văn phỏng sẽ. Cho nên ở trong này là thân xấu xí, nói một cách khác không còn rơi vào những cái tư tưởng xấu ác, và tâm còn xấu ác thì sao? Thân tướng nó đoan nghiêm xinh đẹp, trong kinh thường gọi là thân tướng đoan trang, nói là tiếng Việt mình là thân hình xinh đẹp. Thân hình xinh đẹp đây có nghĩa là mình phải đi exercise để cho nó có cái eo, cái tướng gì đó. Mà thân thì xinh đẹp có nghĩa là bây giờ lúc này cái thân, cái tướng mình đi đứng trang nghiêm đàng hoàng, bởi vì mình không có những cái niệm xấu. Quỷ thần hộ vệ. Lại nữa này phổ quản, chỉ có người thiện nam, người thiện nữ nào đối trước tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà trổ các thức kỹ nhạc ca ngâm khen ngợi, dùng hương hoa cúng dường cho đến biến hóa được nhiều người, một người hay nhiều người, những hạng người ở đó, ở trong đời hiện tại cùng thọ vị lai, thường được trăm ngàn vị quỷ thần ngày đêm hộ vệ. Thường thường á, cái người nào mà mình sống được với cái tâm mà tâm tốt thì chẳng những thì thần ủng hộ, mà ngay cả thành mà cũng phải thọ trả. Bây giờ có bạn ví dụ mình sống, mình luôn luôn mình ứng dụng cái tâm tốt của mình đối với mọi người, cái người lành họ khen mình đặt rồi, nhưng mà những cái người xấu họ cũng để cái đức mình phật. Quý vị có tin cái điều đó không? Cái người mà họ mình biết người này rất là tròn trắng, cái người này rất là đàng hoàng, họ có làm được việc bạn thiệt sự là rất nhiều, mình cũng phải để họ chứ. Tại vì sao? Mình để là phước đức của họ, mình để là cái phước của họ. Cho nên đó, trong này đó là chỉ cần ở trong này lại dùng cái chữ là người thiện nam, người thiện nữ, tức là người con gái lành, con trai lành mà hướng tâm và cúng dường Địa Tạng, là có nghĩa là luôn luôn tô điểm cho tâm mình bằng cái gì? Bằng hương hoa, lúc nào cũng sống bằng cái tâm đẹp đó, ai mà không ngán. Thiện thần là hộ và lành rồi, người tốt chơi với mình là lành rồi, mà quỷ thần cũng phải phò trợ. Quý vị biết có một ví dụ thôi, hồi đó mà đi học thì những cái năm đầu của trường có thể nói là cái lúc mà bỏ đi học là cả cái ép thông tin này, những người mà đi học ở trong trường mà còn nhỏ tuổi mà cạo đầu mặc đồ không có giống ai, có thể có mình, cho nên cái trường nó đói, nó coi mình lạ lắm. Mà những cái đứa trời là rất lỡ nó tới nó chặt ra ngoài mà mình đã không có nói, không có nói mà nó mình dẫn mà bạn không biết tiếng Anh. À, mình nói gì giờ thì thôi mình nhận nó cho rồi. Mà nhiều lúc nó đi ngang á, nó phun nước miếng trên đầu, nó uống cái chai coca rồi nó không dùng rác để đầu mình, rồi cái thôi mình cũng im lặng, mình lấy mình đem vớt cái bụng rác, và nó phun nước miếng trên đầu mình cứ lấy giấy mình chùi bài vở mình biết nó đi ngang nó xé, cứ năm lần bảy lượt như vậy, không mà không có nói một câu mà vẫn vui vẻ bình thường. Mà gặp nó mình còn ngán, vậy là không ngờ nó ngán mình. Đâu chừng một tháng sau nha, những đứa khác tới chậm, nó xuất hiện thì nó nói don't ever touch me, tức là đừng bao giờ đụng cái người này. Nó bây giờ nó hiện ra nó bảo vệ. Bây giờ mỗi lần mà vô lớp là nó ngồi sau lưng, đứa nào mà lén khác là nó trừng khác là đi, bởi vì nó ăn chịu bự rồi. Thì bây giờ thấy đó, giống như quỷ thần. Cái người dữ mà nếu mình cái tâm mình lành, mình không có đối, mình không có khởi niệm xấu với họ, ít nhiều họ cũng có cái sự phục. Mình nói ví dụ như vậy. Cho nên hồi đó đi học ở trong trường, nhiều khi mình chơi mình gần gũi được những cái người đó là tại chưa bao giờ mình khởi tâm khinh họ, và chưa bao giờ mình có cái khoảng cách mình là người tu, họ là người phật tổ không. Lúc nào cũng chơi gần gũi họ, cho nên mấy đứa trong trường nó quý, nó thương. Đó là gọi là quý thần hộ vệ. Bây giờ đến cái phần khinh chê phát tội. Lại nữa này thì phổ quản trong đời sau như có người ác, ác thần, ác quỷ nào thấy kẻ thiện nam, người thiện nữ quy cung kính cúng dường ở khen chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà bọn sống khinh chê là không có công đức cùng không có sự lợi ích, hoặc nhăn răng ra cười, hoặc chê sau lưng hay chê trước mặt, hoặc khuyên bảo người khác cùng chê, hoặc khuyên bảo một người cùng chê, nhiều người cùng chê cho đến sanh lòng chê bai, trong chừng một niệm thời những kẻ như thế, đến sau khi một nghìn đức phật trong hiện kiếp nhập diệt cả rồi, bị tội báo thêm chê nên là trong hiện một a tỳ chịu tội khổ lắm nặng. Mình thấy một người nào đó mà ta trở về ta quy y ngày hiện tại mình chê, ủa tại sao không nói mà quy y gì mà quy chỉ của ngày hiện tại, ở đây không nói như thế này. Một cái người mà hồi nào họ chưa bao giờ họ biết quay về cái nẻo giác, mà bây giờ họ quay về nẻo giác rồi đó, thì mình đừng có che họ. Tại vì sao? Tại người ta thường nói đồ tể mà bỏ nhau cũng lập địa thành Phật. Húng chi mình thấy một người bây giờ họ biết lo tu, có thể họ ngày xưa họ ăn chơi, họ không có đàng hoàng, bây giờ họ lo tu rồi thì mình cũng khinh chê họ. Mình khi che họ nó coi chừng đó, giống như con rùa với con thỏ mà nó chạy, con thỏ nó che con rùa là chạy, cho nên nó là sao? Nó ỷ lại, và chính cái ỷ lại đó nó càng kê dê ngẫm, và rốt cuộc con rùa tới trước. Hồi đó là cái bài học mà từ xưa mình đi học ở trường là cái bài học đó, cái bài học nó dạy cho chúng ta đó là đừng có khinh chê người khác và đừng bao giờ nghĩ là sức mạnh của mình. Người ta chạy marathon đó là người ta chạy từ 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 tới dưỡng sức, tới khi nào cần tới đích là ta dẫn sức để chạy cho tới đích. Còn mình mới vừa chạy ra là mình dùng sức mình chạy chạy hồi mình kiệt sức, rốt cuộc mình là người thua. Có phải ở đây cũng vậy? Thí dụ như cái người đó mà xưa họ họ xấu dữ lắm, mà bây giờ họ vô họ tu rồi đó, mình cũng bình thường lắm. Họ tu hơn mình mà nếu mà tốt nhất đó là mình nên khuyến khích, mình ca ngợi, mình tán dương để làm gì, để phấn chấn tinh thần cái người đó lên mà họ tiếp tục họ đi trên con đường này. Họ ngán ngẩm ở ngoài đời mà mới chạy vô đây, họ tưởng vô đây ai cũng thấp nhiều không, mà bốc cuộc vô đây rồi họ thấy trở một cõi chen như ngoài kia, họ không ra ngoài kia cho nó vui luôn. Đó, mình đoạn mất một giống Phật, mình đoạn mất một đức Phật. Đó. Cho nên nó trong này nói, 1000 đức Phật trong thiền kiếp nhập diệt hết rồi mà mình vẫn còn tội với nó thiền. Có nghĩa là sao? Vì một người người ta tu, đáng lý mình support, mình ủng hộ cho nó tu cho đến nơi đến chốn. Ai ngờ mình làm sao họ đủ áo họ ra đi. Quý vị có thấy không? Cho nên là người ta tu mình có nhiều khi thấy anh mà tu gì, chị mà tu gì, trời ơi cái bà đó mà tu thành Phật á. Thí dụ mình nói những cái câu như vậy tức là mình làm cho người ta bị mặc cảm, mình làm cho người ta tự ái, và đôi khi người ta có tiếp tục khổ lắm. Bây giờ thí dụ bây giờ cái người đó mình không biết họ tu được bao lâu, nhưng mà ngày nào họ vô đây họ ngồi họ tu được ngày mình sao mình tưới được cái cây mà nó khô queo khô nét, mình nói mình tưới một ly này mặt vui vậy, đấy một ly vậy mà thở lắm à, có phải không? Còn hơn là chưa hề có một miếng nước. Cho nên đó, mình trong kinh dạy chúng ta cái người mà biết trở về với cái tâm tốt của họ, mình phải khen ngợi, mình tán dương, đừng có chê ổn lắm. Cái chỗ là tiêu tội chướng trang 86, lại nữa này Phổ Quản Bồ Tát trong đời sau có người nam người nữ đau nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống không hay muốn chết cũng đều không được, hoặc đêm nằm dưới bao thấy quỷ thần cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm, hoặc bị bóng đè, hoặc với quỷ thần cùng đi, trải qua nhiều tháng nhiều năm đến đổi thành định lao định bại, trong giấc ngủ chưa đến thê thảm sầu khổ, đây đều bị nơi nghiệp đạo luận chưa đối, luận đối chưa quyết định là khinh hay trọng, nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành. Mắt phàm tục của kẻ nam người nữ không thể biện rõ việc đó, chỉ phải lên đối trước tượng của chư Phật Bồ Tát to tiếng mà đọc tụng kinh này một biến. Sở dĩ mà mình đau lòng điện mãi trên giường ở đây là tượng trưng cho cái sự ôm chặt những cái cố chấp, những cái phiền vị của mình. Cho nên rồi tại sao gọi là muốn sống không được, muốn chết không sống? Ở ngoài đời mình cũng khổ, mình vô trong giường mình cũng bị luôn, nhưng mà rốt cuộc rồi ở đâu mình cũng khổ. Cuộc đời nó có hai cửa, cửa đời với cửa đạo, mà do cái lòng cố chấp bệnh hoạn của mình đó, cho nên mình vô cửa đời mình cũng khổ, mà vào cửa đạo mình cũng sống. Quý vị thấy điều đó. Cho nên rồi mình thọ trì kinh là gì? Cứ là trở về với cái tâm thanh tịnh của mình. Khi mình trở về với cái tâm thanh tịnh, mình lắng xuống, tại sao mình bị như vậy, tại sao mình bị như vậy, mình cứ bận này. Ở đây nói là luận điều nghiệp đạo luận đối chưa quyết định là khinh thế, mình cứ phán xét, mình cứ cố chấp như vậy, cho nên mình khổ lắm. Cho nên mình phải trở về mình, cái chữ đau ốm đây là tượng trưng cho cái tâm nhiều bệnh hoạn, chất chứa nhiều cái sự cố chấp, rồi giờ mình không có xả bỏ được, cho nên mình phải trở về mình trị kinh. Có nghĩa là mình làm gì? Mình trở về với cái bản tâm lắng xuống thanh tịnh của mình. Rồi bây giờ đến cái phần thứ 9 là siêu độ vong linh. Lại nữa này Phổ Quản như những chúng sanh đời sau hoặc trong giấc ngủ hay trong chiêm bao thấy các vị thần dẫn đến các tình trạng rồi buồn bã khóc lóc hoặc cầu nghỉ hoặc than thở hoặc hãi hùng hoặc sợ sợ. Đó thì là cha mẹ quyến thuộc một đời, mười đời, trăm nghìn đời để bỏ quá khứ vân vân. Thì trong này thế nào là mộng, thế nào là nghĩ, thường thường mình hay nói mộng mị đó. Chữ mộng á là khi nào mình ngủ say mình nằm chim bao nó kêu mộng, còn khi nào mình chập chờn chưa có ngủ hẳn mình thấy cái gì đó kêu là mị. Chữ mị có nghĩa là mình ngủ thì chưa ngủ, mà hễ mà đối là mà đối với cái ngủ, cái mộng với cái mị này mà mình thức hẳn á kêu là tỉnh, là giác. Quý vị thấy không, chữ mộng là khi nào mình ngủ say chim bao kêu mộng, nhắm mắt lại mà chưa ngủ say thì chưa, mà tỉnh thì không hẳn, chập chờn thì kêu mị. Rồi còn có cái chữ nữa là tỉnh hẳn luôn, giống như bây giờ ngồi đây là tỉnh là giác. Thì ở trong kinh nói là ví dụ như trường hợp mình thấy những cái người mình trong gia đình của mình, theo như kinh thì dạy đó thì là có thể người thân mình chưa siêu thoát, họ mong muốn sự giúp đỡ của mình, hoặc là mình thấy những cái người lạ, có nhiều khi mình thấy họ lạ chứ cũng ai ở trong người thân của mình trong nhiều đời và cầu cứu mình. Cho nên khi mà mình sống chưa có mình, ở đây có cái ý nữa đó, cuộc đời này vốn nó là mộng mà mình nhìn kỹ cuộc đời nó giống như mộng vậy đó. Mới thấy cái người đó rồi cái hôm nay mình nghe tin người đó đi rồi, ngày hôm qua tiền của mình còn đó, chỉ trong nháy mắt tiền của ra đi rồi. Cho nên có nhiều khi mình cũng dỗ mình nói ủa mình đang mộng hay đang bị, mình đang tỉnh hay đang mê. Và khi mà mình tỉnh ra như vậy rồi thì mới thấy mình mà không có tỉnh đó, thì mình sống chặt chờ như vậy thì cũng giống như những cái vong linh mà cần được siêu độ vậy. Mình sống mà mình không có tỉnh lúc nào mình cũng mê mê, có những cái nó sờ sờ cái mắt nó rõ ràng mình phải tỉnh mà mình cũng phải mê, thì mê như vậy đó mình sống mình cũng say mà mình chết mình cũng mộng, mà sống say chết mộng thì mình chẳng khác nào với những cái vong linh mà cần được sứ mệnh. Cho nên nếu mình thấy ai mà người thân mình như vậy thì mình cũng phải có một phần mình nhắc nhắc vậy chứ cũng chưa chắc đã tỉnh đâu. Ở đời thứ gì có nhiều khi mình thấy người con cái trong nhà mình, anh em cha bà con gì đó họ làm sai mình nhắc tới cái khác, tại vì sao, tại vì phải mê không phải là... mà nếu người tỉnh thì đâu gọi là mê, phải không? Cho nên ở chỗ này là cái chỗ mộng mị, cho mình phải trở về, mình phải mở mắt chi bao. Này bổ quản, ông nên dùng sức khoan thần khiến hàng quý thuộc đó đối trước hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát, chí tâm tự đọc kinh này hoặc thỉnh người khác đọc đủ số ba yếu hoặc bảy yếu. Như vậy kẻ quý thuộc đương mắt trong ác đạo kia khi tiến tụng kinh đủ số mấy yếu đó xong sẽ đạt giải thoát cho đến khi mơ ngủ không còn hiện về. Tại sao năm này đã 73? Con số 7, con số 3 thường thường tụng kinh mình thay thấy tụng cũng nhiều 3 lần. Tại sao tụng 3 lần? Vì con số 3 là tượng là con số lẻ, mà theo như xưa giờ là con số lẻ là tượng trưng cho dương, số chẵn là tượng trưng cho âm, mà dương là tượng trưng cho sự diệt trừ tổ chứng, dương là tượng trưng cho diệt trừ mở ra những cái nghiệp chứng là nghiệp. Cái số lẻ là cho nên thường để mình tụng gì mình cũng tụng 3 lần. Nghiệp thứ 3 là số lẻ, mà lẻ là tượng trưng cho dương, và dương là tượng trưng cho diệt trừ những nghiệp chướng. Cho nên muốn diệt trừ những nghiệp chướng thì mình phải trở về. Ngay cả mình mời ăn cơm, thí dụ mình đang ngồi hỏi ở Việt Nam, cửa nhà nào cũng mở ra cái lỗ đóng như đây thôi, mình thấy hàng xóm đi ngang mà tấp vô chào mình, cái mình thấy ủa đi đâu vậy, gặp nữa vô em ba hộ. Không phải ở dưới miền Tây, dưới miền Tây là hay mời vô ăn cơm có ba hộ. À, rồi ta nói sao? Trước khi nói cái gì uống lưỡi phải uống mấy lần? Bảy lần. Thấy chưa? Con số 3, con số 7 là tượng trưng cho, cái là con số lẻ, mà lẻ là tượng trưng cho dương, và dương nghĩa là tượng trưng cho cái sự diệt trừ những cái nghiệp chướng, những cái phiền lụy. Cho nên mình mà muốn tỉnh á, mình mà muốn tỉnh á thì mình phải trở về chí tâm. Mình mà đọc kinh được rồi là tự nhiên mình tỉnh ra. Mà nhớ nghe trong này nhé, tự mình đọc nghe, mà người khác có đọc đi nữa, theo người khác có đọc chắc chắn đọc là mình đó thôi, phải đọc đủ số biến, không nghĩa là nói hoài. Giống như bây giờ mình còn nghe pháp mình nói trời có nhiêu nói hoài, tại vì nói chưa đủ, mà nói đủ là mình đã tỉnh hết rồi, mà chưa tỉnh chứ nghĩa là thầy nói chưa đủ, là chưa đủ nói nữa. Cho nên nói những cái mà mình cứ nghe lặp đi lặp lại là mình mới biết rằng đây là quý thầy trong kinh giải đủ số biết thì cái người kia mới hết bọn mình, phải không? Như vậy nên quý thầy người ta có giảng đi giảng lại lặp tới lặp lui là cũng là chuyện bình thường, tại vì mình chưa tỉnh, mà chưa tỉnh là phải nói đó. Khỏi ngôn lệ. Lại nữa này Phổ Quản, như đời sau này có những hạng người hạ tiện hoặc tơ trai hoặc tơ gá, dẫn đến những kẻ không có quyền tự do, rõ biết là do tội nghiệp đời trước gây ra, phải cần sám hối. Hồi đó trước nên chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ở đây chữ nô lệ là gì? Nô lệ này là những cái người làm và những người mà tập cùng mà phải sống một cái kiếp sống mà phục vụ cho người khác, là tượng trưng cho hai thứ. Nô lệ này là tượng trưng cho hai chướng, trong kinh Phật thường gọi là nhị chướng. Nhị chướng này là gì? Thứ nhất gọi là phiền não chướng, thứ hai là sở tri chướng. Mình mà bị hai cái này đó là mình là nô lệ. Phiền não chướng là gì? Tức là mình dễ giận, dễ phiền, dễ trách, dễ móc rồi đó. Đó, có phải nó chướng mình không? Rồi mình bị cái sở tri chướng là mình chấp vào những cái biết của mình cho cái biết mình là đúng, rồi mình cũng bị chướng luôn. Tại vì một khi mà mình cho cái biết của mình là đúng rồi thì mình đâu có học với ai nữa đâu. Thành thử cái biết đó nó chướng mình, nó chướng là nó ngăn ngại mình, nó cản trở mình, nó không cho mình tiếp tục học hỏi với ai hết. Cho nên mình mãi mãi là những người ở trong này gọi là gì? Trong này gọi là những người có những tư tưởng thấp. Những cái chữ gọi là hạng, những hạng người hạ tiện, hoặc tới trai hoặc tới gái, dẫn đến những kẻ không có quyền tự do. Tại sao không có tự do? Phiền não rồi lấy gì tự do nữa? Bây giờ ví dụ như có bà đó, mình gặp mình biết cái người đó có đó là tự do, cho nên mình đâu có tự do, mình mất tự do. Một khi mà mình bị cái gì nó chi phối mà nó làm phiền mình rồi là mình mất tự do. Cho nên không hẳn là ai chọc ghẹo gì mình bực bội lên nó kêu phiền não. Nhiều khi chuyện nó đâu đâu mình cũng nhó mình nhìn rồi mình nói được hay không, để rồi mình tự di phiền của mình mà đảm. Rồi qua phần thứ 11 là sanh con dễ nuôi. Sanh con này là gì? Ở trang 91 phần thứ 11, sanh con dễ nuôi. Sanh con này là gì? Tức con này là tượng trưng cho cái tâm lành, tâm thiện của mình, hay nói một cách khác là cái sơ tâm của mình. Ai mới tới chùa cũng bắt đầu phát khởi gì? Phát khởi cái sơ tâm. Nhưng mà mình muốn nuôi cái sơ tâm này cho vững á thì mình phải sao? Mình phải học giáo pháp của Phật, tìm cách nuôi con. Trong này kinh mà dạy nuôi con, nuôi con này là tượng trưng cho nuôi cái sơ tâm. Bởi vì cái sơ tâm là cái tâm tốt ban đầu của mình, nó giống như đứa con còn nhỏ vậy đó. Nó dễ sao? Nó dễ bị té, nó dễ bị bệnh, nó dễ bị hư hỏng. Cho nên mình nuôi, mình mình phải học nuôi nó. Muốn nuôi nó thì đứa nào mình phải làm cái gì? Phải niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng đủ một muôn biến, nhiều lắm, cái số muôn là nhiều lắm. Ý nó là lúc nào thôi, coi chừng cái tâm, cẩn thận giữ cái tâm. Quý vị nhớ nha, mình ai cũng có một đứa con. Đứa con của mình là gì? Là tâm, là cái sơ tâm đó. Bây giờ các bạn lấy ví dụ, có một cái vị nào đó hồi nào thì chưa bao giờ tới chùa, rồi cái tình cờ đi dự cái đám tang, cái nghe một tụng bài kinh sao nó tha thiết quá, thấy rõ cuộc đời là vô thường, cuộc đời này không có cái gì hết. Cái tự nhiên cái người đã phát cái tâm muốn đi về chùa làm công quả, muốn về chùa tu Phật học Phật pháp. Người đó có cái gì? Có cái sơ tâm. Bây giờ họ có cái sơ tâm rồi, vô đây rồi là bắt đầu mình phải tìm cách giúp cho họ nuôi dưỡng cái sơ tâm, giống như là nuôi một đứa con vậy. Phải không? Con còn nhỏ là phải lo chăm sóc, ăn nắng cay là mùi ngọt phần con. Phải không? Phải tắm, phải giặt rửa chôn, biết rằng dơ dế mẹ không ngại gì, mẹ luôn không vậy thì mình luôn tâm không phải vậy. Mình luôn tâm để phải chăm sóc từng ly từng tí. Cho nên đó là mình phải niệm Địa Tạng đủ một muôn biết. Ở điểm tôi muốn biết là nó lớn, cả tâm nó lớn rồi, nhưng mà cẩn thận à, lớn mà không uống sữa giòn xương té cũng gãy. Chờ giờ mình sợ sữa hô mô uống nó bập thì thôi uống sữa 2%. Thấy hay ở đây là sữa ta cũng có nhiều loại sữa. Skim milk là loại sữa không có chất phát, không có chất béo, uống để mà dưỡng xương, uống để mà giữ sức khỏe. Thầy tùy con đít thì không uống mấy cái sữa, phải uống cái sữa có phát hô hô. Mình cũng vậy thôi à, thành thử ra mình mà uống những cái chất sữa là để dưỡng cái thân, thì ở trong đạo mình có cái từ gì nè, có cái từ gì mình nhớ tới cái từ sữa này. Sữa gì? Sữa pháp. Ta kêu pháp nhũ đó. Mình hay nói hoài, mình hay nói Ai Di Đà Phật, kính xin Hòa Thượng ban cho con đôi dòng pháp nhũ. Chữ nhũ là sữa, pháp nhũ là sữa pháp. Ở ngoài đời người ta uống sữa dưỡng thân, mình vô trong đạo mình uống sữa để dưỡng, dưỡng tâm. Cho nên ngày nào mình cũng tiếp nhận sữa pháp ở trên á, rồi mình đem những cái sữa đó mình biến ra thành ra cái gì? Là đề hồ, là tô, là bạc. Có nghĩa là lấy cái sữa nó đặt ra như vua. Ở trong kinh kêu là tô lạc đó, nhớ không? Rồi mình đem cái sữa đó mình làm cái sinh tố. Sinh tố là cái chất bổ dưỡng nuôi sống. Còn đối diện với chữ sinh tố là gì? Độc tố. Nó là một cái chất bổ để nuôi cái độc tố. Đối diện với chữ đối, ngược lại với chữ độc tố là sinh, sinh tố. Cho nên ngày nào cũng xây sinh tố muốn. Chứ là ai hiểu để xây độc tố được đâu. Như vậy thì rõ ràng là ở ngoài thì người ta cũng có, mình cũng phải học cái cách nuôi thân. Mình vô chùa là một cách nuôi thân. Cho nên trong ngày này dạy sanh con dễ nuôi. Mình sanh con rồi không biết dưỡng dễ hư lắm. Mà ngay cả Đức Phật còn nói người mẹ dưỡng thai rất kỹ. Tháng thứ nhất là nhiều chưa sữa đặc, tháng thứ hai là tiếp tục huyết nương, rồi ba tháng sau à, tháng đầu là thai đậu ở xương, mai chiều gìn giữ sợ tay bất thường. Tháng thứ nhì dường chứa sữa đặc, tháng thứ ba chứa cục huyết nương, 4 tháng mới tượng ra hình, 5 tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng, tháng thứ sáu lục căn đều đủ ăn, 7 tháng đều đủ lại thêm đủ lỗ chân lông cộng chung đến số 8 hơn 4 ngày, tháng thứ 8 hoàn toàn tạng phủ, 9 tháng thì đầy đủ nhất hình, 10 tháng thì đến kỳ sinh, nếu con hiếu thuận xuôi mình ra bằng ngỗ nghịch, nó là buồn thân phẫu, nó quẩy bùng đạp bố lung tung. Phật diễn tả người mẹ mang đứa con từ trong bụng từ là một cái tính mà dưỡng đây của mình. Cái ngày đầu tiên của cái chùa, trời ơi, mình giống như cái đứa nhỏ chập chững đi té lên té xuống vậy. Vì sao? Lên mặt áo tràng biết dài, tay biết chắc, không đứng không biết ở đâu, lấy quay nghe cả cầm cô ôm cũng biết bưng nguyên bàn hay là bưng về đó. Những cái ngày đó giống như con mới xong là bây giờ bắt đầu có dưỡng nè. Người bên cạnh nói chị co hai này lại, rồi người bên cạnh nói co này lại, co tay lại, cúng như thế này lại như thế này, xung quanh mình bảo hộ cho mình dưỡng cái đứa con. Rồi bây giờ đó mình là chân cứng đá mềm rồi thì mình phải có bộ phận sao giúp cho người khác ta dưỡng mà. Ở đây nó hay, chính phủ có một cái lớp gọi là lớp vừa dạy dưỡng thai. Những người mẹ mà lần đầu tiên có mang chưa biết cách phải đi học cái lớp đó. Những Phật tử mới tới chùa và những cái lớp Phật pháp hàng tuần là để làm gì đây? Dưỡng con của mình đó. Mình dưỡng cái đứa con mới sinh của mình đó. Cho nên rồi cái mà mình nhiều khi con mình dạy với chú, mấy chú nói thầy ơi con như thầy nói hoài, là con nhớ nó hoài. Cho mình dưỡng. Tại sao vậy? Có nghĩa là ngày nào cũng tụng sáng, cũng tụng trưa, cũng tụng chiều, cũng tụng tối, cũng tụng ngày nào chương trình cũng giống nhau. Để chi vậy? Để cho tâm mình nó thuần và nó thuộc. Phải không? Thuần thành, thuần thuộc. Cho mình làm những cái chuyện hàng ngày đó để tâm cho mình thuần thuộc, sanh con vậy. Kế đến là ngày thập trai tụng kinh được phước. Ở trong này nó diễn tả là mỗi tháng những ngày mùng 1, mùng 8 vân vân mình là ngày nhốt họp để định là tội nghiệp của mình là nặng hay nhẹ đó. Tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Bồ Đề không có điều chi, không có điều gì chẳng phải là tội lỗi. Hơn nữa là những kẻ buôn buôn giết hại trong các tà dâm vọng ngữ trong điều tội lỗi. Ở đây nói là tại sao có người ngày trái? Tại vì theo như là cái nghiên cứu của các nhà người ta gọi là những nhà thống kê đó, thì thường thường đó những cái tai nạn nó xảy ra vào khoảng những cái thời gian đầu tháng, giữa tháng hoặc là cuối tháng. Cho nên á, những cái ngày này nè là mình phải tụng kinh để tạo phước. Giờ mình nói hôm nay cho dễ hiểu nha. Thường thường mình đi làm mà đóng lương á là đầu tháng hay là cuối tháng, mà lãnh cái check ra mà không có trách nhiệm mà xài đó là cái check đó nó hết rồi. Ở đây mình nói ví dụ là những ngày này nè, trong kinh đó, Đức Phật thường nói là những ngày này đó, các vị thiện thần người ta hay đi giám sát, ta để ý mọi cử chỉ hành động của mình. Cho nên những ngày này là ở đạo Phật đặc biệt là những ngày như vậy, nhất là những ngày lễ lại là những. Tại sao vậy? Tại vì mình nghĩ mình có đi làm cho nên mình nhậu nhẹt, mình uống rượu rồi mình dễ đụng xe quanh. Mà đặc biệt trong đạo Phật á, là lễ những ngày lễ của đạo á thì tất cả Phật tử đã làm gì? Ăn chay tu niệm, phải không? Cho nên chính vì nó họ làm ngày lễ chứ không ăn chay tu niệm để gì? Để ngăn ngừa bớt đi những cái tai nạn, những cái sự tội lỗi, những cái lỗi, thấy không? Và đồng thời nữa, tại sao chia ra 10 ngày ăn thì tại sao chia như vậy? Là để cho tâm của mình lúc nào cũng nhớ tới cái chuyện tu niệm. Thí dụ mình ăn 30, 11 rồi cái mình nghỉ, mùng 2, mùng 3, mùng 4 cái sợ mình quên mùng nào cái chế ra cái mùng 8 ăn. Thế chứ là tôi luôn luôn mình phải để ý ngày nào chay tịnh để cho tâm mình được bị phóng ra. Cho chia ra 10 ngày là ý mà. Ở đây cái 10 ngày này còn có cái ý nữa là gì biết không? 10 ngày này là còn tượng trưng cho 10 cái tâm vô tạp, vô quý, tham sân, bỏng sẻn, phì miên, trạo cử, vô trầm, sân nhế, vân vân. 10 cái tâm. Cho 10 cái ngày này nè, Trong kinh diễn tả là tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sanh không có điều gì là chẳng phải bỏ. Cử là gì, chỉ là gì? Cử là động, chỉ là tịnh. Chữ cử nghĩa là động, chữ chỉ nghĩa là tịnh. Đi chỉ là dừng, mà dừng nghĩa là tịnh. Tất cả những cử chỉ động niệm, tức là những cái ý nói, là những cái động niệm của mình á, hay những cái động của tịnh của mình á, đều nếu mà sơ ý là dễ gây lộn. Cho nên những ngày này là mình vào phòng cái tâm tội lỗi, cho nên mình phải chan tịnh tụng kinh, ý nói là như vậy. Rồi cuối cùng là cái phần danh hiệu của kinh. Khi nghe Đức Phật ở trang 95, khi nghe Đức Phật Như Lai tuyên bày lời khen ngài Địa Tạng Đại Sĩ, ngài Phổ Quảng Bồ Tát liền quỳ xuống chắp tay và cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, từ lâu con đã rõ biết vị đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghĩ bàn như thế rồi. Sau nay con vì muốn những chúng sanh trong đời sau này rõ biết các sự lợi ích đó, nên con mới bạch hỏi Đức Như Lai. Rõ ràng ngài Phổ Quảng Bồ Tát biết, nhưng mà đặt hỏi đây chi để đưa cái tin này ra cùng khắp chúng, cái tên của ngài nó Phổ Quảng, tức là đem quảng phá rộng rãi cái tin. Một khi người mà có tấm lòng từ bi như ngài Địa Tạng rồi, rộng lớn sâu dày như ngài Địa Tạng, là làm lợi ích rất nhiều cho người và trời. Ở đây bây giờ ngài Phổ Quảng xin Đức Như Lai đặt tên kinh. Và Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho con nuôi bố thế nào? Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng, kinh này có ba danh hiệu. Một là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thể Kinh, đây là tên thứ hai. Cũng gọi là Bổn Thể Lực Kinh, đây là tên thứ ba. Ngài Phổ Quảng hỏi Đức Phật: Bây giờ xin Đức Thế Tôn dạy cho con, mình phải giới thiệu cái phần lợi ích này, cái phần kinh này, cái phần mà lợi lạc này bằng một cái đề tựa gì? Đức Phật nói mình có thể đặt ba tên. Một là Bổn Nguyện Kinh. Bổn là gì? Bổn là của mình, nguyện là cái lời thề. Bổn Nguyện Kinh là trở về với cái bổn nguyện. Ở đây ai chưa có phát nguyện? Ai mà không phát nguyện? Mình đi vô chùa mình tu là nhất định mình phải có nguyện, phải không? Mình muốn tu cho vững á là mình phải có phát nguyện. Thí dụ bây giờ nguyện ăn chay tháng 2 ngày là nguyện không? Nguyện đó. Nguyện mỗi tối làm ba sáu chuỗi nè, nguyện đó. Cho nên để hệ mình nguyện rồi là phải nhớ nha, hành cái nguyện của mình. Cho nên thứ hai là Bổn Hạnh Kinh. Hạnh là gì? Hạnh là biết la. Quý vị thấy rõ điều này không? Ở trước á là nguyện, cái tên thứ hai là gì? Là hạnh. Mình tu mình không có nguyện thì lấy gì hạnh? Mà một khi mà hành rồi là nhất định nó có cái lực. Lực là gì? Lực là sức mạnh, cho nên là bổn thể lực. Mình có cái nguyện là nhất định cái nguyện nó có cái lực, nó đẩy mình lên. Mà chính cái đẩy lên lên đó, cho nên làm cho mình phấn chấn thêm lên trên cái sự nguyện mình hành. Mà càng hành thì cái nguyện mình càng lớn, cái nguyện mình càng lớn cho nên hành mình càng nhiều, và khi hành càng nhiều thì cái lực mình càng mạnh. Quý vị thấy không? Nói xuôi cũng được, nói ngược cũng được. Nhờ mình có nguyện cho nên mình hành, nhờ hành cho nên có lực, nhờ có lực đẩy cho nên mình tiếp tục mình làm, nhờ tiếp tục làm cho nên nguyện mình cũng trùng khắp, hạnh của mình cũng trùng khắp. Cho nên nói mình đó là phải trở về cái bổn nguyện của mình, phải hành cái việc làm của mình và phải thực hiện cái thể lực. Người nào cũng có ba tâm này đó nha. Người nào cũng có nguyện kinh Địa Tạng. Địa Tạng là tâm, ai cũng có tâm. Cho nên mình đã phát nguyện, tâm mình phải như vậy, mình phải làm như tâm mình nói và phải có sức mạnh của tâm. Tu mà không có cái sức mạnh này thì thiếu lắm. Cho nên á, ba tên kinh này mà đáp lại cũng giống như bài pháp. Giống như người nào mà tu niệm Phật, tu tịnh độ là phải có tính, có nguyện, có hạnh. Ở đây mình cũng thăng tiến giữ tâm mình cho vững thì mình phải có nguyện, có hạnh, có thể lực. Quý vị thấy rõ không? Thể lực là sức mạnh, và sức mạnh của tâm mà có rồi á, bảo đảm đi trọn cho phương gì xa. Cho nên thỉnh thoảng các bạn cứ nói với mấy chú, mấy chú phải ráng, phải ráng rồi, phải đi chút, đi chút. Rồi quý vị thấy rõ được ý nghĩa của ba tên kinh này nha. Thì bây giờ mình tóm lại, phẩm thứ năm là nói về những cái đau khổ mà khi chúng ta nằm ở trong địa ngục. Phẩm thứ sáu ý nói rằng một khi mà tâm của mình có đầy đủ từ bi hỷ xả thì mình sẽ hoàn toàn làm lợi ích cho người qua những cái hình thức như thế nào, như là giúp cho người ta khỏi nô lệ, như là sanh con dễ nuôi, như là siêu độ vong linh, như là tiêu tội chướng, vân vân. Khi tâm của mình được quay về với cái điều thánh thiện rồi, mình làm lợi ích cho rất nhiều người, không phải trời không, người mà không phải người không, mà trời. Ý nói sao? Mình không có từ đang là người đó họ tu hay là chưa tu, mình cũng đều hóa độ hết, bởi vì mình đã có bổn nguyện, bổn hạnh và bổn thể. Thôi mình tham gia rồi, cũng hết phần thứ sáu, thì sao mình sẽ tiếp. Thì quý vị thấy rõ được ý của kinh ha. Giờ mình ngồi xuống. Nguyện